Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Trong số thứ 2 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là phỏng vấn về giải pháp khôi phục du lịch sau đại dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Ngày 17 tháng 5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cho đến hết năm 2020, chưa rõ thời điểm bắt đầu áp dụng. Mức giảm này không áp dụng với xe nhập khẩu. Theo đó, ô tô con từ 9 chỗ ngồi trở xuống chịu hai mức thu lệ phí trước bạ, tùy từng địa phương là 10% và 12% trên giá bán xe. Nếu được giảm 50%, thì số tiền khách hàng nộp lệ phí trước bạ sẽ được giảm một khoản lớn.
Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Atalink tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc triển khai giải pháp chuyển đổi số kết nối các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây được thiết kế là một app trên điện thoại hoặc máy tính, được nhúng các phần mềm tiên tiến nhất trên thế giới trong quản trị, kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp trong và ngoài nước với 6 ngôn ngữ. Giải pháp này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa, giới thiệu, chào mời sản phẩm đến khách hàng nhanh và chính xác, tăng cường quan hệ giữa các thành viên, các tổ chức trong tỉnh và các doanh nghiệp khác trên lãnh thổ Việt Nam. Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Atalink chuyển giao ứng dụng phần mềm chuyên dùng điện toán đám mây miễn phí, qua đó góp phần đẩy mạnh việc kết nối, xúc tiến thương mại, nâng cao vai trò quản trị của doanh nghiệp và quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng và ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng từ đầu năm đến nay, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên vẫn duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 4 năm nay, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ của công ty ước đạt gần 270.000 tấn, bằng 33% kế hoạch năm và tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu đạt gần 4,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 101 tỷ đồng. Hiện nay công ty đang giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,8 triệu đồng một người một tháng.
Do thịt lợn vẫn là thực phẩm tiêu dùng mạnh nhất nên mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp góp phần hạ nhiệt giá bán thịt lợn trong nước, nhưng tại một số địa phương trong cả nước, giá thịt lợn hơi ngày 21 tháng 5 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chạm đỉnh 100.000 đồng một kg, cụ thể tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Tại Thái Nguyên, giá các mặt hàng thịt lợn vẫn ở mức dao động từ 130 đến 150.000 đồng một kg. Đối với các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn như giò, chả, các loại có giá từ 140 đến 160.000 đồng một kg. Nguyên nhân được các tiểu thương đưa ra là do việc tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi đang gặp rất nhiều khó khăn, giá bán lợn giống rất cao, từ 2,5 đến 3 triệu đồng một con.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp đã và đang dần bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, từng bước khôi phục kinh tế. Trong đó, đáng chú ý là các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch. Bởi đây là lĩnh vực chịu thiệt hại khá lớn khi các dịch vụ du lịch, phòng vé, nhà hàng, khách sạn đều đóng băng. Vậy những ảnh hưởng đó như thế nào và những giải pháp cụ thể của du lịch Thái Nguyên sau dịch ra sao? Cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch Dạ Hương. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Xin chào và cảm ơn ông Đỗ Trọng Hiệp. Thưa ông có thể cho biết những ảnh hưởng trong hoạt động du lịch và hoạt động kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này thời gian qua như thế nào?
Hơn 3 tháng vừa qua thì ngành du lịch Việt Nam trải qua một thời gian rất là khó khăn do ảnh hưởng của cái dịch COVID-19. Đối với Thái Nguyên chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong cái quý 1 vừa qua thì đều phải nghỉ và có nhiều đơn vị là phải hủy các cái tour tuyến đã ký với khách hàng năm 2019. Năm nay thì khách lưu trú và du lịch chỉ bằng 25-29% tổng doanh thu của các doanh nghiệp du lịch, đạt 26,9 tỷ đồng, bằng 38%. Đặc biệt trong tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực này đều đóng băng. Tất cả các doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng từ 50-80% số lao động so với thời điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Vậy thì với những cái khó khăn của cái ngành du lịch trong cái quý 1, quý 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID thì được biết mới đây đã diễn ra cái hội nghị trực tuyến giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương để bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch. Vậy thì những cái giải pháp đã đưa ra trong cái cuộc họp đó là gì thưa ông?
Cuộc họp trực tuyến giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các cái tỉnh thì trên tinh thần báo cáo của các hiệp hội thì Hiệp hội Việt Nam đã có một số cái giải pháp. Thứ nhất là kiến nghị với lại chính phủ đảm bảo đôn đốc các địa phương để thực hiện các cái nghị quyết chỉ thị của Thủ tướng trong cái công tác hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khắc phục các cái khó khăn do cái dịch bệnh COVID-19. Và thứ hai nữa là vận động các địa phương giảm miễn vé tham quan du lịch tại các điểm di tích và cũng là khuyến khích các cái doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển khách du lịch có chính sách giảm giá sản phẩm, mục đích là kích cầu du lịch. Và thứ nữa là vận động các địa phương, các doanh nghiệp làm công tác tốt bảo đảm an toàn cho du khách đến với địa phương của mình. Xây dựng chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để phát huy cái lợi lực của cái ngành du lịch Việt Nam và sớm phục hồi để đưa lại hoạt động bình thường.
Thế thì đối với tỉnh Thái Nguyên thì sao? Cái tiềm năng du lịch là như thế nào? Và khi áp dụng những cái giải pháp chung đó vào cái ngành du lịch ở Thái Nguyên thì sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông?
Thái Nguyên chúng ta thì là một trong những cái địa phương là an toàn khu. Vì vậy với cái khẩu hiệu là du lịch an toàn, theo tôi là hoàn toàn là đúng. Bởi vì hiện nay là cái tâm lý khách vẫn là e dè trong cái việc cái dịch bệnh sợ bùng phát, cho nên là người ta vẫn e dè. Cho nên là công tác truyền thông đảm bảo phải tăng cường, khuyến khích người dân đi du lịch trong nội tỉnh cũng như là đi du lịch trong đất nước của chúng ta. Vừa qua thì Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên và Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cái hội nghị bàn các cái giải pháp khắc phục các cái hậu quả sau dịch COVID-19, thống nhất chung tay để phòng chống dịch và hưởng ứng cái chương trình kích cầu du lịch tại tỉnh Thái Nguyên, phát động cái chiến dịch người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên, giới thiệu Thái Nguyên điểm đến du lịch an toàn theo tiêu chí của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Toàn ngành thì du lịch xây dựng gói kích cầu chung với phương châm tăng tối đa chất lượng sản phẩm, giảm tối đa giá thành sản phẩm như sau. Thứ nhất là về khối lưu trú, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký chương trình kích cầu giảm giá phòng từ 15-20%. Các cái khối nhà hàng đạt chuẩn ấy thì đăng ký giảm từ 10-15%. Các cái khối lữ hành du lịch thì đăng ký giảm từ 10% trở lên và các cái hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí giảm từ 10-50%. Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ xây dựng các sản phẩm kết hợp lưu trú, ẩm thực, tour tuyến, xe vận chuyển khách du lịch và điểm đến trong tỉnh, cam kết là đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình.
Vậy thì để có thể làm tốt và triển khai hiệu quả các giải pháp mà ông vừa đưa ra thì theo ông sự quan tâm và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các sở ngành liên quan có vai trò quan trọng như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái sự đồng hành của chính quyền địa phương và các cấp các ngành rất là quan trọng, giúp cho các cái hoạt động du lịch địa phương sớm được phục hồi và tạo được việc làm cho cái số lao động trong ngành du lịch vừa qua bị mất việc. Đề nghị với tỉnh đôn đốc kiểm tra cái việc thực hiện theo cái chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp sớm thực hiện để giúp cho doanh nghiệp vực dậy. Và thứ nữa là cũng rất là mong muốn là tỉnh hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp một số cái chính sách về thuế đất, thuế thu nhập cho các ngân hàng, hỗ trợ cơ cấu nợ, hỗ trợ cho người ta đầu tư. Ngành điện sẽ tính giá điện sản xuất mà theo cái nghị quyết của Trung ương đã đề ra.
Xin được cảm ơn ông.